Lựa chọn. Một người phụ nữ ra khỏi nhà và nhìn thấy ba người đàn ông râu dài bạc trắng đang ngồi trên băng ghế đá ở sân trước. Bà không hề quen ai trong số họ. Tuy nhiên, vốn là người tốt bụng, bà nói: "Tôi không biết các ông, nhưng chắc là các ông đang rất đói. Xin mời các ông vào nhà ăn một chút gì đó." "Ông chủ có nhà không?" họ hỏi. "Không, chồng tôi đi làm rồi." Bà nói, "Thế thì chúng tôi không thể vào được." Họ đáp. Buổi chiều, khi chồng trở về, bà kể lại câu chuyện. Người chồng muốn biết họ là ai, nên bà lại ra mời ba người đàn ông, vẫn chờ từ sáng, vào nhà. "Bà, chúng tôi không thể vào nhà bà cùng một lúc được." Họ trả lời. "Sao lại thế?" Người phụ nữ ngạc nhiên. Một người giải thích. "Tên tôi là Tình Yêu. Ông này là giàu sang, còn ông kia là thành công. Bây giờ, hai vợ chồng bà hãy quyết định xem ai trong chúng tôi sẽ là người được mời vào nhà." Người phụ nữ đi vào và kể lại toàn bộ câu chuyện. Tuyệt thật, người chồng vui mừng, đây đúng là một cơ hội tốt. "Chúng ta hãy mời ngài giàu sang, ngài sẽ ban cho chúng ta thật nhiều tiền bạc và của cải." Nhưng người vợ không đồng ý. "Anh yêu, tại sao chúng ta lại không mời ngài thành công nhỉ? Chúng ta sẽ có quyền cao chức trọng và được mọi người kính nể." Hai vợ chồng tranh cãi nhau một lúc lâu vẫn chưa quyết định được. Cô con gái nãy giờ yên lặng đứng nghe trong góc phòng bỗng đề nghị. "Chúng ta nên mời ngài Tình Yêu là tốt hơn cả. Nhà mình sẽ tràn ngập tình thương yêu ấm áp và ngài sẽ cho chúng ta thật nhiều hạnh phúc." "Có lẽ chúng ta nên nghe lời khuyên của con gái." Người chồng suy nghĩ rồi nói với vợ. "Em, hãy ra ngoài và mời ngài Tình Yêu. Đây chính là người khách mà chúng ta mong muốn." Người phụ nữ ra ngoài và hỏi, "Ai trong ba vị là Tình Yêu? Xin mời vào và trở thành khách của chúng tôi." Thần Tình Yêu đứng dậy và đi vào ngôi nhà. Hai vị thần còn lại cũng đứng dậy và đi theo ông ta. Vô cùng ngạc nhiên, người phụ nữ hỏi, "Tôi chỉ mời ngài Tình Yêu, sao các ông cũng vào? Các ông đã nói là không thể vào cùng một lúc khi mà." Hai người bèn cùng nhau trả lời, "Nếu bà mời giàu sang hoặc thành công thì sẽ chỉ có một người khách được mời đi vào, nhưng vì bà mời Tình Yêu nên cả ba chúng tôi sẽ cùng vào, bởi ở đâu có Tình Yêu thì ở đó sẽ có thành công và giàu sang." Tạ Thùy Linh từ Internet. Đừng phán xét một ngày trong cuộc sống bằng những gì bạn đã gặt hái được, mà hãy phán xét nó bằng những gì bạn đã gieo mầm. Robert Louis Stevenson. Giá trị của nghịch cảnh. Những nông dân ở miền Nam Alabama đã quen trồng chỉ một thứ là cây bông dùng để xe chỉ dệt vải. Một năm kia, những con sâu bọ đáng sợ đã tàn phá cả vùng. Năm sau, những người nông dân đem nhà cửa của họ đi cầm cố để có tiền và tiếp tục trồng cây bông, hy vọng vào một kỳ gặt hái tốt đẹp. Thế nhưng, khi những cây bông bắt đầu mọc, những con sâu bọ đó lại đến và phá sạch hầu hết các cánh đồng. Một số ít người sống sót qua hai năm đó đã quyết định trồng thử một thứ mà trước đây họ chưa bao giờ trồng, cây đậu phộng, và kết quả là đậu phộng của họ nhanh chóng được thị trường ưa chuộng, đến nỗi lợi tức của năm đó đủ để cho họ trả hết nợ của hai năm trước. Kể từ đó, họ trồng đậu phộng và rất phát đạt. Và rồi bạn biết những người nông dân đó đã làm gì không? Họ trích một phần tài sản to lớn của mình để dựng một đài kỷ niệm ngay giữa trung tâm thành phố ghi công những con sâu bọ. Nếu không vì những con sâu bọ đó, họ sẽ không bao giờ khám phá ra đậu phộng. Họ sẽ mãi mãi chỉ đủ ăn với nghề trồng cây bông từ thế hệ này qua thế hệ khác. Chúng ta thường than oán mỗi khi rơi vào nghịch cảnh. Thế nhưng nghịch cảnh đều có giá trị của nó. Và nếu chúng ta không bỏ cuộc, không đầu hàng, ngược lại, nếu chúng ta coi đó là những cơ hội để phấn đấu vươn lên, chắc chắn chúng ta sẽ khám phá được những giá trị quý báu. Quốc Khôi, theo Internet. Khóc. À, ai cũng là một lần khóc. Lần đầu tiên khi cất tiếng khóc chào đời. Cô giáo khóc khi thấy học trò mình không cố gắng. Rồi lại khóc khi thấy học trò mình thành danh bước vào đời. Người học trò khóc khi chập chững vào lớp 1. Lại khóc khi tạm biệt cô, thầy và bạn và mái trường. Có những ông bố, bà mẹ khóc vì đứa con hỗn xược. Rồi lại rơi nước mắt khi thấy con mình bấy lâu ham chơi, nay đã biết suy nghĩ nhiều về những việc mình cần làm. Anh công nhân khóc khi bị sếp trách mắng, rồi lại khóc khi thấy sản phẩm của mình được tung ra trên thị trường. Bác nông dân khóc khi thấy lúa mình bị sâu bệnh, thức mùa, đàn con nheo nhóc, rồi lại khóc khi một đứa rời xóm nghèo lên Sài Gòn ăn học. Những em bé mồ côi khóc vì chưa một lần biết mặt bố mẹ, rồi em lại khóc mỗi khi có gia đình nào đó chan tay đón em rời mái ấm tình thương. Suốt dọc đường đời, biết bao giọt nước mắt đã rơi. Có những giọt nước mắt buồn, có những giọt nước mắt vui. Nhưng dù thế nào, thì những ai đó ơi, hãy cố gắng vượt qua tất cả để đích đến cuối cùng là một cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc. Dương Kim Ngân. Đôi khi, bạn cần một cánh cửa đập vào mặt của bạn trước khi bạn có thể nghe thấy tiếng gõ cơ hội. Jean Guary. Khi cơn lũ qua đi. Khi cơn lũ đất trời đi qua, nó cuốn phăng tất cả sự no ấm, bình yên, những ước mơ, nụ cười. Khi cơn lũ của dòng đời cuốn ta, sự mệt mỏi, chán chường cứ đè lên đôi vai, chờ buông xuôi, nhận chìm. Trong cơn lũ đất trời, ta thấy sự vượt lên của những sinh linh bất hạnh, những tấm lòng nhân ái và sự hy sinh cao cả. Trong cơn lũ cuộc đời, lúc khó khăn ta thấy được lòng người, nghiệm ra lẽ sống. Lũ của đất trời rồi cũng sẽ rút đi, chỉ còn động lại phù sa, cây cỏ lại xanh tươi, kết trái. Cơn xoáy cuộc đời rồi cũng qua, lòng ta là bình yên, thanh thản. Hãy biết chống chọi với lũ, ta sẽ có phù sa và sự yên bình tâm hồn, và sẽ thấy nó không phải lúc nào cũng vô ích hoàn toàn. Nguyễn Đăng Khoa. Có hai điều tôi học được. Sự mạnh mẽ và tràn trề sinh lực của bạn là do chính bạn tạo ra, và nỗ lực để đặt bước chân đầu tiên là phần khó khăn nhất. Robin Davison. Bỗng chốc. Bỗng chốc, bạn nhận ra rằng có một sự khác biệt tinh tế giữa việc giữ chặt một bàn tay với việc trói buộc một tâm hồn, rằng tình yêu không luôn là điểm tựa và chung sống không đồng nghĩa với sum vầy, rằng nụ hôn không phải là khế ước và những món quà không phải bao giờ cũng là những lời hứa chân thành, rằng có nhiều ngày nắng cũng mang đến những nỗi buồn không kém như chiều mưa. Và bạn học được cách ngẩng cao đầu chấp nhận thất bại, điềm tĩnh như một người lớn chứ không khóc lóc như một đứa bé. Và bạn bắt tay vào việc ngay hôm nay, chứ không trông chờ vào những dự án viển vông của ngày mai. Và bạn tự trồng hoa trong vườn để tô đẹp cuộc sống, không trông chờ người khác mang hoa đến. Và bạn nhận ra rằng bạn có thể chịu được, rằng bạn thật sự mạnh mẽ, rằng cuộc sống đáng yêu hơn bạn tưởng. Võ Thanh Sử, từ Internet. Luôn luôn có một điểm khởi đầu cho những điều vĩ đại, nhưng việc tiếp tục đến đích mới thực sự là vinh quang. Francis Drake. Một chút trong cuộc sống. Có nên xem thường những điều nhỏ bé trong cuộc sống? Nó chỉ là một chút, không đáng quan tâm. Không đâu bạn ạ. Một chút những viên đá nhỏ có thể tạo thành một ngọn núi lớn. Một chút những bước chân có thể đạt đến hàng dặm. Một chút hành động của tình yêu thương và lòng tử tế cho thế giới những nụ cười tươi tắn nhất. Một chút lời an ủi có thể làm chịu bớt những đau đớn to tát. Một chút ôm siết ân cần có thể làm khô đi những giọt nước mắt. Một chút ánh sáng từ những ngọn nến có thể làm cho đêm không còn tối nữa. Một chút ký ức, kỷ niệm có thể hữu ích cho nhiều năm sau. Một chút những giấc mơ có có thể dẫn đường cho những công việc vĩ đại. Một chút khát vọng chiến thắng có thể mang đến thành công. Và một chút những điều nhỏ bé ấy, kỳ diệu thai có thể mang đến niềm hạnh phúc to lớn nhất cho cuộc sống của chúng ta. Hồng Hạnh từ Internet. Thế giới là tấm gương phản chiếu về bạn. Khi bạn ghét chính mình, bạn sẽ ghét mọi người khác. Nhưng khi bạn yêu bản thân mình, bạn sẽ thấy thế giới này thật tuyệt vời. Louis Hay. Những chậu hoa phong lữ thảo. Là con thứ năm trong một gia đình có 7 đứa trẻ, tôi theo học lớp cấp 1 cùng trường với các anh chị tôi. Mỗi năm mẹ tôi lại dự cùng một lễ khai giảng, tham dự cuộc họp cùng với những giáo viên. Điều khác biệt duy nhất là tên của những đứa con, và các con của bà đều có dịp tham gia ngày hội hoa truyền thống hàng năm của trường, tổ chức vào đầu tháng 5, đúng dịp lễ các bà mẹ. Tôi được tham gia ngày hội hoa khi lên lớp 3. Tôi muốn dành cho mẹ một điều ngạc nhiên, nhưng tôi không có xu nào cả. Tôi tìm đến chị lớn của tôi, cho chị biết dự tính của mình. Chị cho tôi ít tiền. Và tôi đến trường tìm một chậu hoa đẹp nhất. Tôi bí mật mang về nhà, và với sự giúp sức của chị tôi, chúng tôi giấu chậu hoa trên cổng nhà hàng xóm. Tôi rất lo mẹ sẽ khám phá ra món quà, nhưng chị tôi trấn an rằng mẹ sẽ không biết đâu. Và sự thật đúng thế. Khi ngày lễ đến, tôi hãnh diện tặng mẹ chậu hoa phong lữ đỏ thắm. Tôi nhớ mãi đôi mắt sáng ngời niềm vui của mẹ khi nhận món quà. Năm tôi 15 tuổi, đến lượt em tôi vào lớp 3. Cũng vào đầu tháng 5, con bé đến thì thầm với tôi rằng nó muốn dành cho mẹ một sự ngạc nhiên. Giống chị tôi đã làm với tôi cho con bé ít tiền. Em tôi háo hức chạy vụt đi. Từ trường trở về, con bé khoe với tôi chậu hoa phong lữ đỏ thắm bọc trong giấy, được giấu dưới áo. Em đã tìm được chậu hoa đẹp nhất. Con bé thì thầm. Với niềm vui đang nắm giữ một điều bí mật, tôi giúp em tôi giấu chậu hoa trên cổng của nhà hàng xóm. Khẽ trấn an em rằng mẹ sẽ không phát hiện trước khi ngày lễ đến. Khi em tôi trao quà cho mẹ, tôi đang nép sau bờ rào, chia sẻ sự hãnh diện của em và niềm vui của mẹ. Nhát trông thấy tôi, mẹ gửi cho tôi một nụ cười đầy ý nghĩa. Tôi mỉm cười đáp lại, thầm hiểu rằng mẹ đã biết tất cả. Tôi tự hỏi làm thế nào mẹ có thể ngạc nhiên và thích thú trước cùng một món quà mà mẹ đã biết trước của 6 đứa con. Nhưng nhìn đôi mắt mẹ lấp lánh niềm vui khi nhận quà từ tay đem bé bỏng, tôi biết mẹ đã không hề giả vờ. Võ Hoàng Lan từ Internet. Phụ nữ giống như những túi trà cho vào nước nóng và chúng sẽ nở bung ra mạnh mẽ. Eleanor Roosevelt. Hộp bút chì dành cho mẹ. Chuông điện thoại văn phòng reo vang. Giọng một phụ nữ xa lạ tự giới thiệu mình là mẹ một cậu bé 7 tuổi và báo rằng bà đang cận kề với cái chết. Vị bác sĩ chữa bệnh khuyên bà hãy cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định nói sự thật. Đừng để làm đứa con nhỏ của bà quá đau buồn. Bà ngỏ ý xin những lời khuyên. Tôi nói với bà là trái tim chúng ta thường sáng suốt hơn bộ óc và tôi nghĩ bà biết phải làm điều gì đó tốt đẹp nhất cho con bà. Tôi mời bà tham dự buổi diễn thuyết của tôi về đề tài trẻ em đối phó như thế nào khi cảm nhận cái chết của người thân. Bà hứa sẽ đến dự. Hôm tôi diễn thuyết, tôi trông thấy một phụ nữ tiều tụy xanh xao được hai người đàn ông dìu vào phòng. Tôi trình bày về sự kiện trẻ em có thể giải quyết sự thật tốt hơn từ chối nó, ngay cả sự khước từ nhằm tránh làm cho chúng tổn thương. Tôn trọng trẻ em nghĩa là không che giấu những buồn thảm trong gia đình mà phải kể hết cho chúng nghe. Vào giờ giải lao, bà loạng choạng bước về phía tôi mắt đẫm lệ. Điều đó xuất phát từ tận con tim. Tôi biết là mình phải kể cho con nghe sự thật. Bà nói sẽ làm điều ấy trong đêm đó. Sáng hôm sau, bà gọi điện đến. Tôi có thể nghe rõ câu chuyện qua giọng nói nghẹn ngào. Đêm khi cả hai mẹ con cùng ở nhà bên nhau. Bà đã đánh thức thằng bé dậy trước khi nói khẽ vào tai nó. Derek, mẹ có chuyện muốn nói với con. Cậu cắt lời bà rất nhanh. Ôi, mẹ yêu, mẹ định nói là mẹ sắp từ giã cõi đời phải không? Bà ôm chặt cậu vào lòng. Cả hai cùng nức nở, bà đáp. Đúng vậy con ạ. Vài phút sau, cậu bé đòi bước xuống đất. Cậu nói mình đã để dành sẵn cho bà một món đồ. Đằng sau tủ ngăn kéo của cậu là hộp bút chì cũ kỹ. Bên trong chứa bức thư với dòng chữ ngột ngoạt. Tạm biệt mẹ thương yêu, con luôn yêu mẹ. Tôi không rõ đến bao lâu cậu bé mới hiểu được nỗi lòng người mẹ. Tôi chỉ biết hai ngày sau bà mẹ qua đời. Và hộp bút chì cùng bức thư đã nằm gọn trong hộp nữ trang của bà. Hoàng Thảo, dịch từ Chicken Soup for the Grieving Soul. Để thật sự cười, anh phải có thể lấy nỗi đau của mình ra và chơi với nó. Charlie Chaplin. Sức mạnh của người mẹ. Ngày xưa có hai bộ lạc xung khắc với nhau cùng sống trên dãy Andes. Một bộ lạc sống ở ngọn núi thấp, còn bộ lạc kia sống trên ngọn núi cao. Một ngày nọ, bộ lạc ở trên núi cao xuống xâm lược bộ lạc ở ngọn núi thấp, và họ đã bắt cóc một đứa bé đem về lãnh địa của mình. Những dân cư của bộ lạc ở vùng núi thấp không biết làm thế nào để leo lên núi cao. Họ cũng không biết đường đi nào mà người trên núi cao thường dùng. Không biết làm thế nào để lùng ra được những người của bộ lạc vùng núi cao trong địa hình đồi dốc như thế. Họ đã cố gắng dùng hết cách này đến cách khác để leo lên núi, cũng như cố gắng tìm đường lên núi để tìm đem đứa bé trở về. Sau vài ngày nỗ lực tìm kiếm, họ chỉ lên được vài trăm mét. Cảm thấy vô vọng và không thể lo liệu được, những người trong bộ lạc dưới núi thấp xem như vô phương tìm kiếm, họ bắt đầu chuẩn bị đồ đạc để trở về làng. Đúng lúc ấy, họ nhìn thấy mẹ của đứa bé đang đi về phía họ. Họ nhận ra cô đang điệu đứa bé trên lưng, đi xuống từ một ngọn núi mà cả bọn họ đã không tìm ra được đường nào để leo lên. Một người đàn ông không khỏi ngạc nhiên. Nhờ đâu mà cô có thể tìm được như thế này khi ngay cả chúng tôi, những người đàn ông tài ba và mạnh mẽ nhất làng, cũng không thể làm được. Cô từ tốn đáp, bởi vì nó là con của tôi. Mai Anh theo Internet. Mặt trời của tôi lặn để rồi lại mọc. Elizabeth Barrett Browning. Lính cứu hỏa. Người mẹ trẻ đau khổ nhìn đứa con đang bị bệnh bạch cầu đến giai đoạn chót. Mặc dù trái tim người mẹ tan nát, cô vẫn quả quyết mạnh mẽ. Như mọi người mẹ khác, cô muốn con mình lớn lên và đạt được mọi ước mơ của nó. Bây giờ thì chuyện đó đã không thể được nữa, nhưng cô vẫn muốn tạo ra cho con một điều kỳ diệu. Cô nắm tay con và hỏi, con có bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ trở thành gì khi lớn lên không? Con có mơ ước về điều mà con sẽ làm trong cuộc đời mình? Mẹ à, con vẫn ước mơ trở thành lính cứu hỏa khi lớn lên. Người mẹ mỉm cười. Ngay ngày hôm đó, cô đến đội cứu hỏa giải thích ước mơ của con mình và xin cho con cô được đi một vòng trên xe cứu hỏa. Người lính cứu hỏa tên Bob nói, chúng tôi có thể làm hơn thế nữa nếu cô có thể chuẩn bị cho con vào 7 giờ sáng. Chúng tôi sẽ cho cậu bé trở thành lính cứu hỏa danh dự của cả ngày. Cậu bé có thể tới trạm cứu hỏa, ăn cùng chúng tôi, chạy cùng chúng tôi với tất cả các vụ cứu hỏa trong ngày. Và nếu cô cho chúng tôi kích cỡ của con cô, chúng tôi sẽ làm cho cậu bé một bộ đồng phục lính cứu hỏa dành riêng cho cậu và một cái mũ cứu hỏa. Không phải là đồ chơi, với phù hiệu lính cứu hỏa trên đó, một bộ áo nhựa màu vàng như của chúng tôi và ủng cao su. 3 ngày sau, người lính cứu hỏa Pop đến đón cậu bé, mặc cho cậu bộ đồng phục của lính cứu hỏa và đưa cậu từ giường bệnh đến chiếc xe cứu hỏa đang chờ. Hôm đó, có ba cú điện thoại gọi cứu hỏa và cô bé tham dự cả ba cuộc xuất quân. Với giấc mơ trở thành sự thật, với tất cả tình yêu và sự quan tâm mà mọi người dành cho cậu, cậu bé vô cùng xúc động và hạnh phúc. Cậu đã sống thêm được 3 tháng, một thời gian dài hơn mức tất cả các bác sĩ tiên đoán. Một đêm nọ, tất cả các dấu hiệu sự sống của cậu bé tuột xuống một cách đột ngột. Người y tá trưởng nhớ đến ngày mà cậu bé sống như một lính cứu hỏa. Cô gọi cho chỉ huy lính cứu hỏa và hỏi có thể gửi một người lính cứu hỏa mặc đồng phục đến với cậu trong lúc này không. Người chỉ huy trả lời: "Chúng tôi sẽ có mặt trong vòng 5 phút nữa. Cô có thể giúp chúng tôi một việc được không?" Khi cô nghe tiếng và ánh chớp phát ra từ xe cứu hỏa chạy đến, thì xin cô thông báo qua radio cho toàn bệnh viện nghe rằng đó không phải là bạo động trái, đó chỉ là đội cứu hỏa đến để chia tay với một trong những thành viên tuyệt vời nhất của mình. Và xin cô hãy mở cửa sổ phòng cậu bé. Xin cảm ơn. Khoảng 5 phút sau, xe cứu hỏa với cả máy móc và thang chạy đến bệnh viện, dựng cái thang lên cho đến cửa sổ phòng cậu bé ở lầu 3. 14 lính cứu hỏa nam và 2 lính cứu hỏa nữ trèo qua thang vào phòng cậu bé. Họ ôm cậu và nói với cậu rằng họ rất yêu cậu. Cậu bé ngước nhìn người chỉ huy và nói: "Thưa chỉ huy, vậy cháu là lính cứu hỏa thật sự phải không?" "Phải, cháu là lính cứu hỏa thật sự," người chỉ huy nói. Với những lời nói đó, cậu bé mỉm cười và nhắm mắt lại mãi mãi. PT theo Internet. Khi bạn có cảm hứng với những mục đích lớn lao, những điều ám ảnh vĩ đại, tất cả những tư tưởng của bạn vượt ra ngoài các giới hạn, nhận thức của bạn lan tỏa khắp mọi hướng và bạn sẽ thấy mình trong một thế giới mới, hùng vĩ và tuyệt vời. Năng lực tiềm tàng trỗi dậy và bạn thấy mình thật là vĩ đại. Patanjali. Nước mắt người cha. Người cha làm nghề sửa khóa, nuôi đứa con trai bại liệt đã mất mẹ. Năm nào cũng vậy, đến mùa Noel, một công ty dịch vụ thường thuê người đóng vai ông già Noel. Đêm lễ, người con nằm một mình trong căn phòng nghèo nàn trống vắng. Người cha phải đến những địa chỉ quy định, mỗi khi đến những nhà đang sum vầy hạnh phúc, chúc những lời tốt đẹp. Miệng ông cười rất tươi, nhưng lòng đau nhói. Người cha đang nghĩ đến đứa con ở nhà một mình. Sau đêm lễ, người cha kể cho con nghe về ông già Noel. Nào là ông râu bạc trắng, miệng ông cười rất tươi, tai ông lắc chuông vàng, vài mang túi quà, lòng tràn đầy tình thương trẻ thơ, và ông sẽ đi bất cứ nơi đâu, đến không thiếu một đứa trẻ nào. "Thế khi nào ông già Noel đến nhà mình hả ba?"
"Chắc sang năm con ạ."
Một năm nữa là trôi qua, người cha đến công ty đăng ký việc làm và đóng lệ phí một suất. Đêm Noel, người con nằm mong ngóng và tưởng tượng mọi điều. Chợt ông già Noel xuất hiện, đúng như hình ảnh người cha đã kể. Đến bên cậu, ông già nhẹ nhàng âu yếm: "Ta biết con rất ngoan, rất yêu cha của con rất tốt bụng, con rất dũng cảm, con rất... Chúc con một đêm an lành, nhiều hạnh phúc, chúc con..." Ông già Noel đi rồi, lòng cậu tràn ngập hạnh phúc. Cậu nhủ lòng rằng sẽ kể cho cha rằng ông già Noel rất nhân từ, rất yêu trẻ thơ và còn khóc với mình nữa cơ. Nguyễn Đăng Khoa. Món quà của cha. Một chàng trai sắp tốt nghiệp đại học, đã từ lâu anh mơ ước một chiếc xe thể thao tuyệt đẹp được trưng bày ở ký hiệu, và anh đã nói với cha điều ước muốn đó. Ngày tốt nghiệp đến, anh náo nức chờ đợi. Buổi sáng, người cha gọi anh vào phòng riêng: "Con trai, ta rất tự hào về con." Ánh mắt ông nhìn anh thật trìu mến, rồi ông trao cho anh một hộp quà được gói rất trang trọng. Ngạc nhiên, chàng trai mở hộp quà và thấy một quyển sách được bọc bằng vải da, có tên chàng trai được mã vàng. Tức giận, anh ta nói lớn tiếng.
Với tất cả tiền bạc mà cha có, sao cha chỉ có thể tặng con một quyển sách này thôi?
Rồi anh chạy vụt ra khỏi nhà, vứt quyển sách vào góc phòng. Nhiều năm trôi qua, chàng trai giờ đã là một nhà kinh doanh thành đạt. Anh có một ngôi nhà khang trang và một gia đình hạnh phúc. Nhưng người cha đã già và một hôm anh nghĩ mình cần phải đi gặp cha. Anh đã không gặp ông ấy kể từ ngày tốt nghiệp. Trước lúc lên đường, anh nhận được một bức điện tín báo rằng người cha đã qua đời và trao toàn bộ quyền sở hữu cho con trai. Anh cần phải trở về ngay lập tức để chuẩn bị mọi việc. Khi bước vào ngôi nhà của cha, bỗng nhiên anh cảm thấy một nỗi buồn và ân hận khó tả xâm chiếm hồn anh. Đứng trong căn phòng ngày xưa, những ký ức trong anh ùa về. Và bất chợt, anh nhìn thấy quyển sách khi xưa nằm lẫn trong những tập giấy tờ quan trọng của cha ở trên bàn. Nó vẫn còn mới nguyên như lần đầu anh nhìn thấy cách đây nhiều năm. Nước mắt lăn dài, anh lần dở từng trang. Bỗng, có vật gì đó rơi ra, một chiếc chìa khóa. Kèm theo, đó là một tấm danh thiếp ghi tên người chủ cửa hiệu, nơi có bán chiếc xe đạp thể thao mà anh từng mơ ước. Trên tấm danh thiếp còn ghi ngày tốt nghiệp của anh và dòng chữ đã trả đủ. Nhật Nam, Internet.
Giáng sinh đẹp nhất.
Buổi tiệc Giáng sinh đã mãn, mọi người vẫn còn nán lại bên bàn hồi tưởng những ngày Giáng sinh thời nhỏ. Câu chuyện chẳng mấy chốc xoay quanh đề tài Giáng sinh đẹp nhất của mỗi người. Chuyện tiếp chuyện, nhưng vẫn có một chàng trai ngồi lặng thinh không nói gì. Một người bảo, này Frank, thế Giáng sinh đẹp nhất của cậu là lúc nào? Frank bây giờ mới lên tiếng. Giáng sinh đẹp nhất của tôi là mùa Giáng sinh mà tôi chẳng nhận được món quà nào cả. Mọi người ngạc nhiên, họ nóng lòng muốn nghe câu chuyện. Và Frank bắt đầu kể. Tôi lớn lên ở New York. Đó là một tuổi thơ khá ảm đạm vì gia đình tôi rất nghèo. Tôi mồ côi mẹ từ khi mới 8 tuổi. Cha tôi cũng có việc làm, nhưng ông chỉ làm 2 hoặc 3 ngày một tuần. Thế cũng là tốt lắm rồi. Chúng tôi sống kiểu lưu động, rải đầy mai đó, chật vật lắm mới đủ ăn đủ mặc. Lúc ấy tôi còn nhỏ và không chú ý gì. Cha tôi là một người đàn ông giàu lòng tự trọng. Ông ấy chỉ có độc nhất một bộ quần áo và chỉ mặc nó đi làm việc. Khi về nhà, ông cởi áo vest ra. Còn thì ngồi vào ghế với sơ mi, cà vạt và áo ghi lê. Cha tôi có một cái đồng hồ bỏ túi cũ kỹ và khá lớn. Đó là quà của mẹ tôi tặng cha. Mỗi khi cha ngồi, dây đeo đồng hồ ở chỗ túi đựng thường tòi ra ngoài. Chiếc đồng hồ đó là tài sản quý giá nhất của cha. Nhiều lần tôi thấy cha chỉ ngồi yên ngắm nhìn chiếc đồng hồ quý của mình. Tôi đoán chắc cha tôi đang nghĩ về mẹ tôi. Năm ấy, khi tôi tròn 12 tuổi, bộ đồ chơi thí nghiệm là một cái gì đó rất lớn lao. Trị giá của một bộ đồ chơi như thế là 2 đô la. Một món tiền quá lớn đối với bọn trẻ yêu thích bộ đồ chơi này, trong đó có tôi. Tôi nì nèo với cha cả tháng trời trước Giáng sinh để mong có được nó. Các bạn biết đấy, tôi cũng hứa hẹn đủ điều như những đứa trẻ khác.
Con sẽ ngoan, con sẽ làm việc, con sẽ không vội vĩnh gì thêm.
Cha tôi chỉ đáp, để xem. Ban ngày trước Giáng sinh, ông dẫn tôi đến chợ lưu động. Ở đó, người ta bán hàng trên những chiếc xe ngựa. Họ bán hàng hạ giá và bạn có thể mua được một món hàng tốt. Cha tôi dẫn đến một quầy hàng, chọn cho tôi một ít đồ chơi nhỏ rồi hỏi. Này con có thích những thứ như vậy không? Tôi chỉ nhiên trả lời,
không, con chỉ muốn có một bộ đồ thí nghiệm cơ.
Chúng tôi đi hết mọi quầy hàng. Cha đưa cho tôi xem hết những món đồ chơi như xe hơi, súng, v.v. Nhưng tôi đều từ chối. Tôi nào có nghĩ rằng cha không đủ tiền để mua một bộ đồ thí nghiệm cho tôi. Sau cùng cha bảo, thôi, bây giờ tốt nhất
là cứ về nhà đã và hôm sau hẳn quay lại. Trên đường về nhà, tôi cứ nói mãi về bộ đồ thí nghiệm đó. Tôi chỉ muốn một bộ đồ thí nghiệm thôi. Đến bây giờ tôi mới hiểu ra lúc ấy cha tôi đã đau khổ đến chừng nào khi không cho tôi được nhiều hơn. Cha hẳn đang nghĩ mình không xứng đáng là một người cha và cả tự nguyền rủa mình vì cái chết của mẹ tôi. Khi đến bậc tam cấp vào nhà, cha hứa sẽ tìm cách mua cho tôi bộ đồ thí nghiệm đó. Đêm đó, tôi gần như không ngủ. Tôi tưởng tượng mình sẽ tự sáng chế thứ này thứ kia. Ngày hôm sau, sau khi xong việc, cha dẫn tôi trở lại chợ. Trên đường đi, tôi còn nhớ cha đã mua một ổ bánh mì và kẹp vào nách mang theo. Ở quầy đầu tiên, cha bảo tôi hãy chọn lấy bộ đồ thí nghiệm mà tôi yêu thích. Chúng giống nhau cả, nhưng tôi vẫn xem xét, lục lọi như thể đại cát tìm vàng. Tôi tìm được bộ đồ thí nghiệm tôi yêu thích và nói gần như reo lên, cái này nè cha! Tôi còn nhớ hình ảnh cha tôi thọc tay vào túi lấy tiền. Khi ông lấy ra $2, một tờ đã rơi xuống đất. Ông cúi người xuống lượm tiền. Và vì thế, sợi dây đồng hồ trong túi áo rớt ra, xoay tròn trên nền đất. Không có chiếc đồng hồ. Trong tích tắc, tôi hiểu cha đã bán nó đi rồi. Cha đã bán chiếc đồng hồ, tài sản quý nhất của mình, để mua cho tôi một bộ đồ chơi thí nghiệm. Ông bán chiếc đồng hồ, món quà cuối cùng mà mẹ tôi tặng cha. Tôi chụp vội lấy tay cha và hét lên, không! Chưa bao giờ tôi chụp lấy tay cha như thế, chưa bao giờ tôi hét lên như thế với cha. Tôi nhớ cha đã nhìn tôi, một cái nhìn đầy cả sự ngơ ngác, lạ lẫm.
Không, cha không phải mua cho con bất cứ thứ gì. Tôi ứa nước mắt. Cha, con biết cha rất yêu con.
Chúng tôi rời khu bán hàng và tôi nhớ cha nắm tay tôi suốt dọc đường về. Frank nhìn mọi người. Bạn biết không, chẳng có tiền bạc nào có thể đủ để mua giây phút đó. Giây phút mà tôi hiểu rằng cha yêu tôi hơn bất cứ điều gì trên thế gian này. Võ Ca Dao, dịch từ Internet. Chấp nhận nỗi đau, trân trọng niềm vui, giải tỏa những nỗi tiếc. Khi đó, bạn sẽ có suy nghĩ rằng nếu được sống lại, tôi sẽ sống như mình đã từng sống. John Sintosh.